Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Ba La. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 12 năm 2006. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là nếp sống trong sạch. Xin quý vị vỗ cho một tràng hôm nay. Kính thưa đại chúng, nói đến trong sạch thì đương nhiên ai cũng đã biết rồi. Còn nói đến đời sống hay là nếp sống, có nghĩa là nói tới cái cách sống, cái phương thức sống của mình. Sống như thế nào được coi là trong sạch, mà sống như thế nào được coi là không trong sạch. Muốn biết sống như thế nào là nếp sống trong sạch thì chúng ta chỉ có một con đường duy nhất là học và thực hành theo lời Phật dạy. Có thể nói rằng là tất cả những lời dạy của Đức Phật trực tiếp hay là gián tiếp đều có liên hệ đến vấn đề cuộc sống nhân sinh. Do vậy chúng ta cần phải hiểu rõ cái tinh thần của Phật giáo như thế nào trước chúng ta, trước hết cho thích hợp với dụng ý thuyết pháp độ sanh của Ngài, và sau đó là ứng dụng tinh thần tích cực đó vào trong thế giới của loài người nói chung, vào trong cuộc sống gia đình cho cá nhân của chúng ta nói riêng, và đặc biệt là con người hiện đại trong xã hội của chúng ta hiện nay. Chúng ta không lạ lùng gì khi nghe Đức Phật Ngài tuyên bố xưa cũng như nay, Như Lai chỉ nói sự khổ và phương pháp diệt khổ. Lời tuyên bố đó xác nhận Ngài chỉ dạy cho loài người biết đến khổ và cái sự diệt khổ. Thành ra vì vậy trong suốt 49 năm dài hoằng pháp lợi sanh của Ngài, chúng ta được biết ở trong kinh Chuyển Luân, bản kinh đầu tiên Đức Phật Ngài nói cho năm thầy trì kheo, tức là những vị cùng tu với Ngài trong thời kỳ khổ hạnh, Ngài đã tuyên bố như thế này: đây là khổ, đây là khổ cần phải được biết, đây là khổ đã được biết, đây là con đường diệt khổ, đây là tập, đây là khổ tập cần được đoạn diệt, đây là khổ tập đã được đoạn diệt, đây là khổ diệt, đây là khổ diệt cần phải chứng ngộ, đây là khổ diệt đã được chứng ngộ, đây là con đường đưa đến diệt khổ, đây là con đường diệt khổ cần phải hành trì, và đây là con đường diệt khổ đã được hành trì. Kính thưa đại chúng, đó là lời tuyên bố của Đức Phật. Nó có một cái giá trị sâu sắc đối với những ai tin và hành trì theo lời Phật dạy. Không những vậy mà Ngài còn khuyên những đệ tử xuất gia của Ngài, tuy rằng tu cái mục đích đầu tiên là tự độ rồi mới độ tha, nhưng mà cùng một lúc không phải vì vậy mà chấm dứt ở nơi đó, mà phải du hành, phải học hỏi, phải tham khảo, đi nơi đó, đi nơi đây vì hạnh phúc cho nhân quần xã hội, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng đời, vì lợi ích, vì an lạc cho tất cả muôn loài mà chúng ta phát Bồ Đề tâm, hành Bồ Đề hạnh để mà hoàn thành Bồ Đề nguyện của mình. Kính thưa đại chúng, nghĩa là bất cứ lời dạy nào của Đức Phật cũng đều nói rõ cái hoài bão tha thiết của Ngài. Cái hoài bão đó cũng không ngoài cái tôn chỉ cứu độ chúng sanh, đem lại an lạc cho tất cả các loại hữu tình. Và như vậy chúng ta có thể nhận định triết lý sống của Phật giáo là triết lý an dân, mà qua đó một nếp sống thuần lương có khả năng đem lại hạnh phúc và an lạc cho mọi người, mọi loài chúng sanh, đặc biệt là loài người chúng ta. Điểm đặc biệt nhấn mạnh ở đây là một nếp sống trong sạch thực tiễn, chứ không phải là những lời dạy luân lý hạnh kiểm cần phải theo, cần phải thụ động một cách máy móc. Chúng ta biết rằng nếp sống đó cần phải đem ra mà hành trì, thực hiện, không phải biết để mà lễ lại, để cầu xin, để mà được cái ân huệ. Có thực hiện thì con người mới hưởng được hạnh phúc an lạc. Như vậy ai là người thực hiện thì người đó sẽ có hạnh phúc và an lạc. Điều phải nói rằng là một khi mà chúng ta thực hiện có an lạc thiết thực hiện tại và ngay trong cuộc đời này, chứ không phải chờ đợi hứa hẹn ở một kiếp đời nào đó. Nếp sống trong sạch là nếp sống có thể thấy biết được. Nó không phải là một cảnh thiên đường xa xăm tưởng tượng nào đó. Như vậy khi mà nói đến nếp sống trong sạch, có nghĩa là những ai đã hành trì thì đương nhiên chúng ta có kết quả ngay. Một số lời dạy ở trong Kinh Tăng Chi được Đức Phật chứng minh rõ ràng những lời dạy của Ngài là hướng tới diệt khổ và đem lại niềm vui cho chúng sanh. Mà qua đó những lời dạy thiết thực có năm pháp thành tựu, chư vị xuất gia, các Phật tử tại gia hiện nay đang sống đau khổ và sau khi thân mạng hòa diệt được chờ đợi gọi là ác thú. Năm pháp đó chính là không có lòng tin, không có lòng xấu hổ, không có lòng sợ hãi, biếng nhác và không có tuệ giác. Đó là năm ác pháp. Là một người xuất gia mà không thông được năm pháp này thì sự tu học đó không đi tới đâu cả. Đối với chư Phật tử ở tại gia không biết được năm pháp này thì cái sự tu học của mình giống như là đem muối bỏ biển, không có lợi lạc. Trái lại với năm ác pháp là năm thiện pháp. Nếu mà một vị xuất gia sống trong hiện tại mà thực hành cho đúng pháp thì vị đó sẽ sống an lạc, không tổn hại. Nếu là một Phật tử ở tại gia cũng vậy, một khi mà hành trì đúng pháp thì người đó sẽ sống an lạc, không bao giờ có phiền muộn. Và đương nhiên sau khi mạng chung được chờ đợi là cõi tịnh. Năm thiện pháp đó chính là có lòng tin, thứ hai là có lòng hổ thẹn, thứ ba là có lòng sợ hãi, thứ tư là tinh cần tinh tấn, và thứ năm là có tuệ giác. Tại làm sao năm pháp này được coi là thiện? Là bởi vì một khi mà chúng ta có lòng tin, chúng ta biết rằng một khi mà chúng ta làm một việc gì đó, đương nhiên cái việc đó sẽ dẫn tới kết quả, mà kết quả đó chắc chắn phải tốt đẹp. Vì vậy mà chúng ta làm không có băn khoăn thắc mắc. Vì sao mà có lòng hổ thẹn được coi là thiện pháp? Là bởi vì một người mà có cái lòng hổ thẹn, một khi mà chúng ta làm một cái gì đó sai quấy, chúng ta sợ nghiệp quả, chúng ta sợ người đời chê cười, chúng ta sợ mọi người biết, làm mất đi cái nhân phẩm, giá trị con người của mình. Thành ra vì vậy, chúng ta sợ mắc cỡ, hổ thẹn, tránh không làm những cái điều ác. Có lòng sợ hãi cũng được coi là thiện pháp là bởi vì sao? Bởi vì một khi mà chúng ta có một cái sự lầm lỡ nào đó, chúng ta sợ hãi rằng nghiệp nhân sẽ đi theo sau hành động của chúng ta. Nghiệp nhân này có thể xảy ra không sớm thì muộn, nhưng mà vĩnh viễn, không bao giờ mất. Vì sợ hãi như vậy, cho nên được coi là thiện pháp. Và tinh cần tinh tấn, thực sự tất cả mọi công việc, từ nó là như vậy rồi. Nhưng mà nếu không có tinh cần, không có tinh tấn, thì chúng ta không làm được gì cả. Thí dụ như nói, bây giờ chúng ta có cái thiện niệm, chúng ta niệm Phật. Niệm Phật thì ai cũng biết là niệm Phật có giá trị. Niệm Phật, một câu niệm Phật thì diệt được vô lượng tội cấu. Nhưng mà thực sự nếu không có tinh tấn, không có tinh cần, thì rất có thể bữa nay chúng ta chỉ niệm được 3 niệm thôi. Ngày mai chúng ta có thể còn 2 niệm. Ngày mốt có thể là 1 niệm. Bữa kia nữa có thể là không còn niệm nào. Thành ra vì vậy phải có cái động cơ chính yếu là tinh tấn để thúc đẩy chúng ta làm những cái việc có ý nghĩa. Do vậy mà tinh tấn rất cần. Do vậy mà tinh tấn rất là cần. Mà có trí tuệ được coi là thiện pháp là bởi vì nếu không có trí tuệ thì chúng ta không nhận định được cái nào là tốt, cái nào là xấu, cái nào là đáng bỏ và cái nào không đáng bỏ. Thành ra vì vậy năm pháp đó được coi là thiện pháp. Và đây là một lời dạy khác ở trong Kinh Tăng Chi. Đức Phật nhấn mạnh thêm, thành tựu năm pháp này, một vị tỳ kheo đó, một vị thầy đó, hay là một cư sĩ đem lại hạnh phúc cho mình và đem lại hạnh phúc cho người. Năm pháp đó là đầy đủ giới hạn và khuyến khích người khác cũng đầy đủ giới hạn như mình. Thứ hai là tự mình đầy đủ thiền định và khuyến khích người khác đầy đủ thiền định. Thứ ba là tự mình đầy đủ trí tuệ và khuyến khích người khác đầy đủ trí tuệ. Thứ tư là tự mình đầy đủ giải thoát và khuyến khích người khác cũng đầy đủ giải thoát. Thứ năm là tự mình đầy đủ giải thoát tri kiến và khuyến khích người khác cũng đầy đủ tri kiến như mình. Nói như vậy, theo tinh thần của người Phật tử Đại Thừa, một khi mà chúng ta làm bất cứ một việc gì, khi mà thấy có lợi ích an lạc chúng ta nên chia sẻ với tất cả mọi người. Đừng coi đó là của riêng, và cũng đừng cho những cái việc làm chúng ta kêu gọi khuyến khích mọi người là cái việc đau khổ. Mà chúng ta phải nghĩ rằng việc mà chúng ta chia sẻ sự hiểu biết của chúng ta với mọi người là việc cần có. Và việc mà chúng ta kêu gọi mọi người cùng tu với mình là cái việc làm mà theo người địa phương họ kêu là overtime, tức là việc làm ngoài giờ nhưng mà nó vẫn có cái lợi ích cho mình và cho mọi người. Chúng ta chia sẻ như vậy để rồi mọi người cùng tu với mình. Bởi vì thực sự nếu mà chúng ta biết mà chúng ta không chia sẻ, không kêu gọi với mọi người, chúng ta sẽ trở thành một người ích kỷ. Và một người ích kỷ thì chỉ có sống cho một mình thôi. Như vậy chúng ta thấy rằng đầy đủ năm pháp này thì chúng ta sẽ đem lại an lạc hạnh phúc cho mình và đem lại an lạc hạnh phúc cho người. Như vậy nếu nếp sống theo tinh thần Phật giáo là một nếp sống đem lại hạnh phúc an lạc, thì nếp sống đó cũng là nếp sống được đề cao con người vào cái địa vị tối thượng ở trong xã hội. Cũng là một nếp sống thanh thiện, xác định con người có khả năng đoạn trừ được tất cả mọi khổ não, chấm dứt được sanh tử luân hồi. Đó là điều Đức Phật dạy. Kính thưa đại chúng, lời của Đức Phật là cả một hình ảnh linh động được dựa trên sức mạnh của con người. Mà qua đó chúng ta thấy một con người của Thánh Tự Tức Đạt Đa tự mình đi tìm đạo, tự mình tu khổ hạnh, tự mình hành thiền cho đến khi chứng quả, không nhờ một ai, không ý là một thần lực nào cả. Quả thật như vậy. Để xác định điều này, chúng ta hãy ôn lại quá trình tu tập của Ngài lúc mà mới đến tìm đạo với một vị thầy nổi tiếng đương thời, đó là thầy Alakrakalama, một vị thầy đã chứng được thiền vô sở hữu xứ. Khi được hướng dẫn thiền thì Thái Tử Tất Đạt Đa mới nghĩ như thế này: không phải chỉ có thầy Alakrakalama có lòng tin, mà chính ta cũng có lòng tin. Không phải chỉ có thầy Alakrakalama có tinh tấn, mà chính ta cũng có tinh tấn. Không phải chỉ có thầy Alakrakalama có niềm, mà ta cũng có niềm. Không phải chỉ có thầy Alakrakalama có định, chính ta cũng có định. Không phải chỉ có thầy Alakrakalama có tuệ, mà chính ta cũng có trí tuệ. Đó là một cái niềm tự tin. Đó là một sự xác định, thấy được cái khả năng của tự ngã, thấy được khả năng của chính bản thân là có thể thành tựu được tất cả mọi thứ. Mà quả thật với cái sự suy nghĩ như vậy, với khả năng tự lực tự cường, Ngài đã kiên trì tu tập và chứng được quả vô sở hữu xứ như vị thầy nổi tiếng Alakrakalama đã chứng. Nhưng có một điều, sau khi chứng được quả vô sở hữu xứ định, Ngài thấy rằng cái phương pháp tu của đạo sư Alakrakalama mặc dầu là có đạt được cái quả vị định tối cao đó, nhưng mà là không có cái khả năng đưa tới giác ngộ. Có nghĩa là mặc dầu đã đạt được cái quả thiền định cao như vậy rồi, nhưng mà vẫn còn sanh tử luân hồi. Thành ra vì vậy mà Ngài rời bỏ vị thầy nổi tiếng Alarakalama để đi tìm đạo. Và như thế Ngài đã đến rừng khổ hạnh, Ngài tu. Mặc dù là thầy Alarakalama và đại chúng thỉnh cầu Ngài, kể cả vị thầy nổi tiếng đó hứa hẹn nếu mà chịu ở lại là ông ta giao quyền giáo chủ để cho Thái tử Tất Đạt Đa đảm nhiệm. Nhưng mà vì mục đích giải thoát chứ không phải vì mục đích danh lợi. Thành ra vì vậy mà một Thái tử Tất Đạt Đa có cái tâm yêu đạo mến đời kia dù ảo ra đi. Rời khỏi đạo sư Alarakalama, Ngài bắt đầu tu khổ hạnh nhưng mà không có kết quả. Thế là Ngài lại rời rừng khổ hạnh để hành trì thiền định. Và ở đó Ngài chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Ngài chứng được túc mạng minh, thiên nhãn minh, lầu tạng minh, giải thoát được tất cả các lầu hoặc và trở thành một vị chánh đẳng chánh giác. Kính thưa đại chúng, như vậy cuộc đời của Thái tử Tất Đạt Đa từ khi tầm đạo cho đến khi giác ngộ chứng minh cho chúng ta thấy một cách cụ thể rằng với thân con người, với ý chí nỗ lực tự cường, không nhờ vả, không ỷ lại bất cứ một ai, Ngài đã được cứu cánh phạm hạnh tối thượng. Thành ra vì vậy, điều đó cũng là một cái điều đáng khích lệ cho tất cả mọi người chúng ta. Theo gốc chân của Đức Phật, chúng ta tu học và hành theo giáo pháp của Ngài. Đương nhiên, ai có hành thì đi đến kết quả. Và trong giáo pháp đó chứng minh cho chúng ta thấy, một khi mà đã hành rồi thì chúng ta sẽ không quá đau khổ trong cảnh giới của địa ngục, cũng không quá sung sướng trong cảnh giới của chư thiên. Chỉ với thân con người, khi mà chúng ta biết được đau khổ thì chúng ta sẽ vượt qua mọi đau khổ, biết được an lạc để mà chúng ta giải thoát khỏi thiên lạc, đạt được giải thoát và an lạc để thành bậc chánh giác. Như vậy chúng ta thấy triết lý sống của Phật giáo là một nếp sống đề cao vị trí con người và chứng minh rằng con người có khả năng đạt đến giải thoát tối thượng. Nếu mà con người có đủ ý chí, nếu mà những ai chịu nỗ lực, nếu mà con người tăng trưởng được niệm lực, định lực, thiền lực, nếu mà con người phát huy được tuệ lực giải thoát, thì không việc chi mà chúng ta không thành tựu. Một câu nói mà chúng tôi cứ thường thích nói: ở trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng ta không bền. Như vậy một khi mà chúng ta thấy cái việc đó khó mà chúng ta vượt qua được thì chúng ta mới là người giỏi. Từ những xác định căn bản đó, chúng ta nói mà không sợ sai lầm, đó là những ai sống theo tinh thần của Phật giáo, là người đó đã và đang sống với nếp sống trong sạch. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy. Đạo đức căn bản theo tinh thần của Phật giáo là một nếp sống thanh tịnh, trong sạch và lành mạnh. Vì chỉ có một đời sống thanh tịnh mới bảo đảm được đời sống hạnh phúc, mà qua đó kinh ví dụ tấm vải của Trung Bộ, Đức Phật đã xác định một cách rõ ràng. Ngài nói rằng với một cái tấm vải cấu uế, nếu mà đem nhuộm sẽ được một màu nhuộm không tốt đẹp. Cũng vậy, cõi ác chờ đợi một tâm có uế, đương nhiên nó sẽ xảy ra. Mà trái lại một tấm vải thanh tịnh trong sạch đem nhuộm thì được một màu rất là tốt đẹp. Thì cũng vậy, với cõi thiên đường chờ đợi một tâm không có uế có thể xảy ra. Kính thưa đại chúng, như vậy hạnh phúc chỉ đến với một tâm trong sạch mà không đến với một tâm có uế. Điều đó đại chúng có thể có một cái kinh nghiệm khi mà chúng ta sống trong cuộc đời. Một lúc nào đó nếu mà chúng ta thấy mọi việc đều bình ổn với một cái tâm thanh tịnh, chúng ta thấy thoải mái lắm. Ngày tháng trôi qua chúng ta thấy thong dong tự tại, mà dường như là ngày tháng đó nó không có quan hệ gì tới chúng ta. Có bao nhiêu lâu đi nữa chúng ta vẫn thấy thảnh thơi an lạc. Nhưng mà với một cái tâm niệm buồn phiền thì quý vị sẽ thấy rằng dài, dài vô cùng dài, mà một thi hào nổi tiếng Việt Nam Cù Nguyện Du đã nói: sầu đông càng lắc càng đầy, ba thu dồn lại một ngày dài ghê. Sầu đông càng lắc càng đầy là bởi vì nó nhiều chập trùng, mình muốn lắc cho nó xẹp xuống, nhưng mà càng lắc bao nhiêu nó càng đầy bấy nhiêu. Một ngày mà chúng ta có cảm tưởng nó dài như là 3 năm vậy, đau khổ là như vậy. Thành ra vì vậy chúng ta thấy rằng là một khi mà tâm tình của chúng ta không an ổn thì chúng ta thấy mọi thứ xung quanh đều không có ý nghĩa. Như vậy với một cái tâm trong sạch thì chúng ta thấy đó là thiên đường, mà với một cái tâm cấu uế bần rộn phiền muộn, chúng ta thấy rõ ràng là địa ngục ngay. Kính thưa đại chúng, Đức Phật còn kể thêm 16 tâm cấu uế khác, mà trong khi đó tham sân si là chính. Thành ra vì vậy trong một lúc nào đó mà nếu trong tâm của chúng ta không có tham, chúng ta thấy sung sướng. Một lúc nào đó mà chúng ta thấy không có sân, trong tâm của mình nó giống như là mặt nước hồ thu đẹp lắm. Nếu mà tâm của chúng ta không si mê thì chúng ta thấy trong lòng của mình nó sáng giống như gương, hay là nó giống như chúng ta đang nhìn mặt trăng rằm vậy. Nhưng mà ngược lại với cái tâm sân si thì chúng ta thấy rằng là trong lòng bất tịnh, bất ổn rồi. Như vậy chúng ta thấy rằng tham sân si chính chúng ta cần phải tẩy cho sạch, cần phải đoạn cho nó hết nhờ cái sự tình tín bất động với ba ngôi tam bảo, nhờ chứng được nghĩa tín thọ và pháp tín thọ. Thành ra vì vậy chúng ta thấy sung sướng. Từ nơi đây khi mà chúng ta có cái sự hân hoan, có liên hệ đến tất cả những cái chuỗi nhân duyên xung quanh chúng ta thì chúng ta thấy an lạc. Và từ hân hoan chúng ta có hỷ lạc, từ hỷ lạc chúng ta có được cái thân nhẹ nhàng, từ cái thân nhẹ nhàng chúng ta có cái cảm giác lạc thọ, và với cảm giác lạc thọ trong tâm của chúng ta có thiền định. Thành ra vì vậy nếu mà đòi hỏi rằng phải ngồi thiền như thế nào để có định thì cũng không phải chỉ có cái phương pháp là ngồi một cục đó để rồi tâm nó định, mà chúng ta phải biết vận dụng rằng ngồi đó chúng ta phải ngồi như thế nào để có một cái tâm tình hân hoan, để liên hệ với tất cả mọi người, mọi các loài hữu tình chung quanh chúng ta. Để rồi từ đó chúng ta có cái niềm hỷ khởi lên, và có cái sự hỷ, tức là cái sự vui mừng á, thì thân của chúng ta mới nhẹ nhàng, và cái cảm giác an lạc, thiền định tự tới thôi. Và như vậy một tâm trong sạch chờ đợi là một hạnh phúc an lạc. Một tâm có uế chắc chắn là chờ đợi cái đau khổ. Nói như thế, chúng ta biết rằng khi mà nói đến có uế, tức là nói đến những cái điều bất thiện, mà nói đến trong sạch tức là chúng ta nói tới các thiện pháp. Như vậy đạo đức Phật giáo cũng là một cái nếp sống từ bỏ không lương thiện, thực hiện điều lành, cũng như là không biết bao nhiêu lời Đức Phật dạy về vấn đề này, mà qua đó ở trong kinh Pháp Cú xác định được đạo đức của một người Phật tử. Nếu một ai mà thực hiện tâm không làm điều ác, thành tựu các hạnh lành, giữ cho tâm của mình được trong sạch, lời Phật dạy là như vậy, thì chúng ta biết rằng người này là một con người có đạo đức. Và ngược lại, nếu một lúc nào đó mà chúng ta thấy một người nào đó không làm đúng cái điều này, không có một cái tâm hành trong sạch, không có một cái tư lương bền vững, ăn nói quyên thuyên, khi khóc khi cười, lộn xộn, thì chúng ta thấy rằng người này còn xa với đạo lắm. Và như vậy chúng ta thấy số phận chờ đợi kỳ ác và bậc thiện, tức là những người có tu theo pháp của Phật, nó có một cái sự phân biệt rất là rõ ràng. Chẳng hạn như ở trong kinh Pháp Cú cũng nói, một số sinh bào thai, kẻ ác sanh địa ngục, người thiện sanh lên cõi trời, vô lậu chứng niết bàn. Rõ ràng cũng là một con người như bao nhiêu con người khác ở trong xã hội này, nhưng mà quý vị thấy tại sao có người sung sướng an lạc quá, nhưng mà tại sao có nhiều người đói khổ nghèo rách? Cũng là một cái tâm thức đi đầu thai, nhưng mà tại sao á có người sanh lên cõi trời, có người sanh lên cõi người, mà có những kẻ phải đầu thai làm trâu, làm bò, làm dê, làm heo, có những kẻ là phải đi vào địa ngục để mà chịu những cái quả báo ghê tởm. Sự sai khác giữa người ác và người thiện rõ ràng được phân biệt. Do vậy mà khi các du sĩ ngoại đạo yêu cầu Đức Phật giảng dạy vắn tắt về các pháp là thiện pháp, được coi là thiện pháp thì phải như thế nào, mà được coi là ác pháp thì pháp đó phải như thế nào, thì Đức Phật Ngài phân tích rất là rõ ràng. Tham sân si là pháp không lương thiện, không tham, không sân, không si là thiện. Sát sanh là bất thiện, từ bỏ sát sanh là thiện. Lấy của người ta là bất thiện, từ bỏ không lấy của người ta là lương thiện. Tà hạnh trong các dục là bất thiện, từ bỏ các tà hạnh là thiện. Nói láo là bất thiện, nói lời chân thật là thiện. Nói hai lưỡi là bất thiện, từ bỏ cách nói hai lưỡi là thiện. Nói ác khẩu, mắng chửi là bất thiện, từ bỏ ác khẩu, không mắng chửi là thiện. Nói lời phù phiếm là bất thiện, từ bỏ cái lời nói phù phiếm là lương thiện. Bỏ sang tham, sang tham là bất thiện, từ bỏ sang tham là thiện. Sân là bất thiện, từ bỏ sân là thiện. Tà kiến là bất thiện, thực hành chánh kiến là thiện. Mười cái phạm trù này Đức Phật Ngài chỉ rất là rõ ràng. Mà sở dĩ Đức Phật phải nêu rõ như vậy là vì Ngài đã thấy được cái sự nguy hại của sự uế nhiễm của các pháp không lương thiện, và thấy được sự lợi ích, sự thanh tịnh của pháp lương thiện. Vì thế mà chúng ta không lạ khi mà nghe Đức Phật đã dạy rồi mà chư Tôn Đức cũng nương vào tinh thần này cứ khuyên nhắc chúng ta mãi. Có nhiều khi á, chúng ta nghe nhắc hoài rồi đâm ra chán, đâm ra bực mình. Cái đây con biết rồi, chuyện chi mà hay gặp mặt thầy là thầy cứ nhắc làm vậy. Thực sự biết rồi thì sao? Biết rồi mà không làm vẫn không có kết quả như thường. Thành ra vì vậy đừng có phiền trách là tại sao mà các thầy gặp các Phật tử cứ ráng làm điều lành đi để rồi được phước. Lành thì ai là không biết, phước thì ai là không ham. Nhưng mà nghe tai bên này nó lọt qua tai bên kia, đi ra khỏi chùa rồi mình quên hết mọi thứ. Gặp ai mà đừng tới mình là nhất định là mình ăn thua đủ ngay. Thì như vậy mình lại rơi vào cái tình trạng không lương thiện. Kính thưa đại chúng, với cái tinh thần này chư Tôn Đức cũng dạy như vậy, mà thầy Đồng Trung cũng khuyến khích đại chúng như vậy. Không nên thân với những người bằng ác, không nên thân với những người tiểu nhân, hãy thân với người lành, hãy thân với những bậc thiện nhân. Vậy Đức Phật Ngài cũng xác định những tu tập các hành lành thì người đó sẽ xóa mờ nghiệp ác ngay trong cuộc đời này. Cuộc sống sẽ sáng chói, nó giống như mặt trăng khi mà không còn mây. Kính thưa đại chúng, với cái quan điểm này có Phật tử cũng thắc mắc, không biết rằng là trong cuộc đời của tụi con đó, đương nhiên cái ác là mình không muốn, nhưng mà lỡ nó có vi phạm thì cái phước báo lành có thể nó đắp đổi qua được không? Kính thưa đại chúng, với cái tinh thần này chúng ta thấy rằng ngay trong cuộc đời này cuộc sống nó sẽ sáng chói. Nếu mà chúng ta biết việc làm của chúng ta có ác nghiệp, chúng ta cố gắng làm thiện nghiệp thì nó sẽ làm xóa mờ đi cái nghiệp ác của mình. Chúng ta không đặt cái vấn đề là mất hay là không mất, nhưng mà có điều nó sẽ xóa mờ đi, giống như mặt đất vậy. Chúng ta biết rằng là trong mặt đất có rất nhiều hạt giống, nhưng mà nếu được chúng ta vun xới hàng ngày, chúng ta tưới nước bón phân, chúng ta chỉ giữ lại những cái mà chúng ta cần thiết, thì đương nhiên những cây cỏ, những hoang dại đó nó không mọc, mà chỉ thuần túy là những rau cải, những loại cây cỏ mà chúng ta cần thôi. Thì trong tâm của chúng ta cũng vậy. Một khi mà chúng ta biết vun xới, chúng ta biết chăm sóc, giữ gìn đừng cho ác pháp nó có mặt, thì với thiện pháp đó nó phát triển. Bằng cách đó là chúng ta có thể xóa mờ đi cái ác nghiệp. Đức Phật Ngài dùng một hình ảnh tuyệt đẹp để mà diễn tả cái sự sai khác giữa thiện pháp và bất thiện pháp. giữa cái ác và người lương thiện. Ngài nói rằng là xa, thật là xa. Khoảng cách giữa mặt đất và bầu trời, xa thật là xa, khoảng cách bờ biển bên này với bờ biển bên kia. Xa thật là xa, khoảng cách chỗ mặt trời lặn và chỗ mặt trời mọc. Và xa thật là xa. Nhưng mà còn cách xa hơn nữa là khoảng cách giữa pháp của bậc thiện và pháp của kẻ ác. Như vậy, thực hành theo giáo pháp giải thoát là chúng ta thực hiện một nếp sống trong sạch, và cái nếp sống đó có thể xác định lạc không đi đôi với khổ. Một khi mà chúng ta có cái tâm niệm thiện rồi thì đương nhiên không có cái tâm niệm ác nữa. Không thể nào cùng một lúc trong tâm của chúng ta có cả ác lẫn thiện. Nó cũng giống tương tự giống như khi mất điện, có nghĩa là không có điện. Mà khi có điện có nghĩa là cái mất điện nó không có nữa. Cái đó đơn giản thôi, chứ không thể một lúc mà nói là vừa mất điện mà vừa có điện, không thể xảy ra một lúc được. Cũng vậy đó, không thể nào nói rằng vừa lạnh với nóng mà nó xảy ra cùng một lúc. Mà khi có hít có nghĩa là chúng ta ấm, mà khi mất hít là lạnh. Thành ra vì vậy, lạc không đi đôi với khổ, và ngược lại, khổ sẽ không bao giờ có mặt khi mà lạc hiện hữu. Điều đó cũng là đơn giản thôi. Và một kinh nghiệm bản thân của Đức Phật cho chúng ta biết được, đau khổ không bao giờ đưa đến giải thoát an lạc. Mà qua đó chúng ta thấy Vương Tử Bồ Đề ở trong kinh Trung Bộ đã bày tỏ cảm nghĩ của mình như thế này: lạc được chứng đắc không phải là do lạc, lạc được chứng đắc là do khổ. Quý vị thấy rõ chỗ này không? Khi mà chúng ta sống sung sướng thì không bao giờ chúng ta thấy sung sướng cả. Bởi vì cái gì cũng đầy đủ với chúng ta rồi thì chúng ta thấy không thiếu. Nhưng mà khi mà chúng ta đã sống trong đau khổ rồi thì chúng ta thấy sung sướng. Mà qua đó một kinh nghiệm, chúng tôi tin tưởng rằng ai đã từng sống ở Siddhartha cách đây 1 tuần, 2 tuần thì quý vị sẽ biết được rằng nếu mà không có bị bão, không có bị đứt điện thì chúng ta không bao giờ thấy quý điện. Vì có mất điện cho nên khi mà thấy có điện là chúng ta mừng lắm. Mừng đến cái độ mà có, đừng nói chi ở trong chùa, đừng nói chi ở đâu cho xa, chính ở trong chùa đó, các thầy tu là bỏ hết mọi thứ đó. Bỏ cả mọi dính líu ở trong cuộc đời, bỏ cả những cái gì mà ràng buộc trong gia đình. Nhưng mà bữa đó khi có điện đó, là các thầy reo lên: à, có điện rồi, có điện rồi. Thế khỏe quá. Là bởi vì sao? Trước đó là mấy ngày không có điện là thầy trò là ngủ lành. Bữa nay có điện rồi thì ấm, cho nên mừng. Đó chính là cái lý do mà chúng ta thấy rằng là lạc không bao giờ chứng đắc được do lạc, mà lạc được chứng đắc là do khổ. Nó có hai cái đối tượng như vậy để cho chúng ta thấy cái giá trị của nó. Đối với một người mà chưa bao giờ bị đói khát thì bây giờ người ta có cho mình cao lương mỹ vị gì mình cũng không thích. Nhưng mà đối với người đã qua những lần đói khát thiếu thốn, khi mà người ta cho mình một nắm cơm, một vắt xôi, một cái bánh, mình vẫn thấy quý giá lắm. Đây cũng là quan điểm của các vị ở trong đạo Ni Kiền Tử. Khi các vị này tu khổ hạnh, cái mục đích của đạo này đó Nó có hai cái việc làm mà người Phật tử chúng ta nên biết. Đạo Ni Cường Thử là một cái đạo được coi là người chửi giỏi nhất. Với cái tôn chỉ và mục đích của đạo này chỉ thích chửi. Ai mà mạnh miệng chửi nhiều là người đó được bầu làm giáo chủ. Thành ra vì vậy, bất cứ ai khi mà họ thấy cần phải đối chọi, là giăng cờ đánh trống tới thách chửi lòn. Đó là đặc điểm thứ nhất của đạo Ni Cường Tử. Đặc điểm thứ hai của đạo này á, là họ chuyên sống về khổ hạnh. Tại vì họ quan niệm rằng có khổ hạnh như vậy thì mới có thể thiêu đốt cái nghiệp ác ở trong quá khứ của họ. Thành ra vì vậy, nhiều khi họ đứng ngoài nắng cả ngày, nhiều khi họ đứng cả ngày này qua ngày kia nhưng mà chỉ một chân thôi. Nhiều khi đó họ trồng chuối cái đầu của họ lại ở ngoài nắng như vậy cả một thời gian dài, 1-2 tuần, vì họ tin tưởng rằng có khổ hạnh thì cái nghiệp ác quá khứ nó tiêu. Quan điểm của Đức Phật nó khác. Khi mà Ngài đã có một cái kinh nghiệm qua 6 năm tu khổ hạnh của mình, và cái lời dạy hay là pháp môn nào của Đức Phật cũng nhằm đem lại an lạc và hạnh phúc cho người hành trì. Thành ra vì vậy mà Đức Phật so sánh với cái hai loại lạc. Cái loại lạc nào cần phải loại bỏ ra trong cuộc sống hàng ngày, cũng như là trong khi mà chúng ta tu tập. Cái loại lạc nào cần phải ghi nhớ để mà hành trì, thì đây là cái loại lạc cần phải xa tránh. Kính thưa đại chúng, đây là loại lạc cần phải xa tránh. Ngủ quý vị thấy sướng không? Sướng lắm phải không? Nhưng mà ngủ một hồi đó là thành con gấu ngay. Tại vì càng ngủ nhiều thì tâm của mình nó càng u mê, nghiệp chướng nó càng tăng lên. Cái lạc thứ hai là lợi dưỡng. Quý vị thấy có những ai mà cung phụng cho mình đầy đủ, mình thấy vui không? Nhưng mà phải nhớ rằng là ở cái xứ này ăn càng nhiều á, nó càng bệnh. Bởi vì mập ra thì nó đi kèm theo với bệnh tiểu đường, bệnh tim, đủ loại bệnh nó lôi theo mình. Cái thứ ba là cung kính lạc. Được người ta cung kính, mình nghĩ rằng là mình là một con người giỏi, một con người có quyền uy cho nên người ta cung kính. Nhưng mà thực ra đó, cái cung kính này nó không phải là cái lạc thọ đối với mình. Cung kính hôm nay được, ngày mai hay chửi mình được. Cho nên đừng coi đó là cái vấn đề quan trọng. Danh vọng lạc. Thực ra trong cuộc đời này á, nếu mà không có danh vọng, không có địa vị thì chúng ta muốn làm việc gì cũng khó lắm. Nhưng mà đó không phải là cái an lạc ở nơi danh vọng. Bởi vì trong cuộc đời người từng nói rằng là lên voi xuống chó thì có mấy hồi. Ngày hôm nay còn danh vọng, người ta tung hô, người ta kính nể mình. Nhưng mà ngày mai không còn danh vọng nữa, nó đã ráo, nó chửi, cái chuyện đó cũng thường thôi. Thành ra vì vậy cái loại lạc này cần phải xa tránh. Thứ hai là loại lạc cần phải thân cận. Một là viễn ly lạc. Được coi là viễn ly là sao? Là có nghĩa là mình xa rời khỏi cái sự thị phi, khỏi cái sự đố kỵ, khỏi cái sự ganh tị. Có xa rồi khỏi thị phi, đố kỵ, ganh tị thì mình không nghe ai phiền mình hết á, cho nên mình thấy an lạc. Cái thứ hai là an ổn lạc. Thực sự khi mà chúng ta xa rời khỏi những cái thị phi đố kỵ rồi, mình thấy yên ổn lắm, cho nên mình thấy an lạc. Cái thứ ba là an tịnh lạc. Trong một cuộc sống, nếu mà cứ bận rộn, ồn ào, náo nhiệt thì nhiều khi mình thấy không an lạc được. Cho nên cần phải cuộc sống yên tịnh. Mà quý vị nghĩ là mình tìm ở đâu cho ra cái cuộc sống an tịnh? Chỉ cái chùa Dược Sư thôi. Tới chùa Dược Sư là mọi việc an tịnh. Hay là tới bất cứ một ngôi chùa nào, mình có thể sống cuộc sống an tịnh. Cái thứ tư là chánh giác tịnh, tức là những cái sự hiểu biết chân chánh của mình. Cái hiểu biết chân chánh nó dẫn tới một niềm an lạc vô biên. Thành ra vì vậy, những cái loại lạc này là mình cần phải ghi nhớ để mà mình thực hành. Do vậy mà Đức Phật Ngài khuyên các đệ tử của Ngài là thường nên đi nghe Pháp để mà hưởng được Pháp lạc. Bởi vì khi mà các thầy hay là chư tôn đức nói ra bài Pháp thì trong cái nội dung của bài Pháp đó đều hướng tới một cái mục đích duy nhất là để khuyến khích, để sách tấn, để nâng đỡ cho các Phật tử xa gần biết đâu là cái lý cần phải nêu cao lên, biết đâu là điều mà chúng ta cần phải thực hành, và biết đâu là những cái ái nhiễm cần phải bỏ. Có nghe Pháp, có thực hành cho trọn vẹn thì chúng ta mới có thể hướng được thiền lạc. Nếu mà chúng ta thường giữ gìn năm giới thì chúng ta có cuộc sống an bình, tu tập bát quan trai, chúng ta có cuộc sống tịnh lạc. Thành ra vì vậy Đức Phật Ngài gọi tụng kinh, niệm Phật là những cái pháp môn hiện tại lạc trú. Tức là chúng ta đem cái sự hỷ lạc hiện tại đó cho những vị thiền hành. Mà những ai khi đã biết tụng kinh niệm Phật thì những người đó đã biết an trú trong hiện tại. Tức là hiện tại lạc trú. Chẳng hạn như khi mà chúng ta ngồi thiền hay là chúng ta tịnh tâm thì chúng ta từ bỏ những cái lòng ham muốn để rồi chúng ta có được cái niềm vui. Cái đầu tiên khi mà chúng ta không chạy theo sự ham muốn nữa, chúng ta có niềm vui thì chúng ta đã bước vào cái cảnh giới thứ nhất gọi là sơ thiền. Khi mà chúng ta đạt tới cái thiền thứ hai, có nghĩa là chúng ta đem là cái hỷ lạc do cái tâm định mà nó sinh ra. Tức là khi mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta tụng kinh, chúng ta niệm Phật, khi tâm hồn của mình nó lắng đọng lại, nó an tịnh thì đem là cái niềm hỷ lạc. Và đến khi chúng ta càng thực hành đến cái thiền thứ ba thì chúng ta đem lại cái gọi là xả niềm lạc trú. Tức là chúng ta có thể bỏ đi luôn cái niềm hỷ lạc trong con người của mình. Mà có bỏ những cái mà được gọi là hỷ thì chúng ta mới có cái niềm an lạc trong hiện tại. Bởi vì quý vị biết tại sao? Tâm con người thường thường là chúng ta chấp vào một cái đó. Cho nên khi mà chúng ta thực tập tụng kinh niệm Phật ngồi thiền rồi, chúng ta có cái niềm từ bỏ mọi cái dục nhiễm thì chúng ta có cái niềm an lạc. Mà chúng ta bỏ cái niềm an lạc đi rồi thì định nó sinh ra. Khi mà định sinh ra rồi đó, chúng ta cũng không phải chúng ta an trú trong cảnh giới đó, mà chúng ta phải tiếp tục bỏ nữa. Có vậy mà chúng ta an trú trong an lạc. Và đến khi mà cái niềm an lạc chúng ta cũng phải bỏ luôn thì chúng ta mới được thanh tịnh. Nó giống như chúng ta muốn đi từ đây tới Canada chẳng hạn. Cứ mỗi một đoạn đường chúng ta đi thì quý vị có nên mang theo đoạn đường đó với mình không? Nếu mà mình còn mang đoạn đường đó thì mình không bao giờ tới Canada cả. Cho nên cứ mỗi đoạn đường mà chúng ta đi là chúng ta bỏ lại sau một đoạn đường. Cứ như thế mà chúng ta tiếp tục, càng đi chúng ta càng bỏ lại sau thì nó mới tới chỗ. Với cái thí dụ này, quý vị rõ lắm. Nếu mà do vì tu chúng ta bỏ cắt đứt mọi cái ái nhiễm, chúng ta phải tiếp tục bỏ nữa. Bỏ cho đến khi nào không còn cái gì thì cái niềm nó mới thanh tịnh. Còn mà mang theo những cái mà mình bỏ, còn mang theo những cái mà mình có được, mình vẫn còn bị vướng vào đó. Đó là cái ý nghĩa này. Kính thưa đại chúng, như vậy người mà biết tụng kinh niệm Phật là cái người đó biết làm cho sung mãn tràn đầy hỷ lạc do định sanh, không có chỗ nào ở trên toàn thân là không có hỷ lạc. Đương nhiên với cái tâm tình mà hỷ lạc đó, trong người của chúng ta khỏe, thoải mái, dễ chịu, một nếp sống đề cao an lạc như vậy. Nhưng mà không hiểu sao á, là có người hiểu lầm Phật giáo. Không hiểu sao là có người cứ cố tình xuyên tạc Phật giáo là bi quan yếm thế. Mà cũng không hiểu sao á, có những người khi mà tới chùa rồi đó thì đâm ra nói rằng tôi tới chùa tôi mới phiền muộn bực bội như thế này, chứ lúc tôi chưa tới chùa làm gì có những cái này. Thực sự đó chỉ là một cái sự nhận định sai lầm mà người Phật tử chúng ta có học đạo, có nghe pháp đường hoàng, không bao giờ có cái ý niệm như vậy mà cũng không bao giờ nói ra miệng như vậy. Chúng ta phải biết rằng là người Phật tử là người phải là lạc quan, yêu đời, luôn luôn được thấm nhuần giáo pháp lạc, thiền lạc, viễn ly lạc và an tịnh lạc. Có biết được như vậy, có hiểu được như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cứ mỗi lần mà tới chùa là chúng ta thấy an lạc, chứ không phải chùa là cái nơi gây ra cái đau khổ cho mình. Nếu có, chỉ là cái tâm tình của mình không an lạc rồi mình lại đổ thừa là tại do nơi chùa mà tôi mới bị như thế này. Bị thế này là tại mình thôi chứ mắc mới gì tại chùa. Một đặc điểm khác cũng là căn bản của nền giáo lý của Phật giáo là đề cao nếp sống giải thoát, không còn ràng buộc. Mở đầu các sự ràng buộc với năm dục trưởng dưỡng, tức là sắc, sắc đẹp, tiếng hay, hương thơm, vị ngọt, xúc êm dịu. Mà theo từ ngữ Hán thì gọi là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Đức Phật Ngài thường chỉ rõ cái sự nguy hiểm của các dục. Tuy rằng là vẫn biết tham sân si là cấu uế của tâm, nhưng mà thỉnh thoảng tham sân si vẫn cứ nổi lên. Biết rằng tham sân si là xấu, người Phật tử chúng ta cũng biết vậy mà cố gắng hành trì cũng như vậy. Nhưng mà có ai bảo đảm rằng mình lâu lâu không có tham sân si nổi lên không? Vẫn cứ có như thường. Tại vì pháp đó ở trong tâm của chúng ta chưa được đoạn trừ, cho nên nó thường có xảy ra, đó là cũng bình thường. Thành ra vì vậy, chúng ta phải biết rằng là muốn sống và thọ hưởng các dục lạc đó, chúng ta phải biết rằng sắc thanh hương vị xúc là nguy hiểm. Và nếu chúng ta quán chiếu thì chúng ta cũng phải quán chiếu thêm một tầng nữa. Hiện thời thì chúng ta không tham, không sân, không si. Nhưng mà không có nghĩa là tham sân si chúng ta không có. Trước và trên hết, đại chúng phải ghi nhận rằng trong tâm của chúng ta nó có hai dạng. Một dạng gọi là thức, tức là những cái mà nó biểu lộ ra ngoài. Một dạng gọi là tàng thức, tức là tất cả những cái nó chìm sâu ở trong tàng thức. Khi mà chưa sân si nổi dậy, không có nghĩa là chúng ta không có, nhưng mà nó ở trong dưới dạng tàng thức. Một lúc nào đó, nếu mà đủ điều kiện sân si nó nổi dậy, đó cũng là bình thường. Thành vì thế mà muốn đoạn trừ các tham dục dưới dạng tàng thức, thì chúng ta phải thấy như vậy như thật chánh trí tuệ. Tức là chúng ta ghi nhận dưới dạng tàng thức chúng ta cũng có mọi thứ. Bây giờ cái vấn đề điều quan trọng là chúng ta phải ghi nhận các dục vị ngọt ít, khổ não nhiều. Sự nguy hiểm ở đây nó nhiều hơn bất cứ ở chỗ nào khác. Chúng ta biết như vậy và chúng ta ghi nhận như vậy rồi thì chúng ta đề cao cảnh giác, đừng bao giờ để cho tham sân si nó nổi dậy hay là phiền não của mình nó nổi dậy. Khi mà thấy như vậy có nghĩa là chúng ta đã chứng được hỷ lạc do sự từ bỏ dục, từ bỏ ác thiện pháp sinh. Như vậy là chúng ta không bị các dục đó nó chi phối. Ở đây chúng ta thấy trí tuệ nó đi đôi với thiền định mới có cái khả năng giải thoát được lòng dục của con người. Và chúng ta mới hiểu rõ vì sao mà Đức Phật dùng danh từ là tâm giải thoát, tuệ giải thoát để mà diễn tả một vị được giác ngộ giải thoát. Vì là tâm giải thoát là giải thoát nhờ thiền định, và tuệ giải thoát là nhờ giải thoát là giải thoát nhờ trí tuệ. Hai giải thoát này nó cộng lại với nhau cho nên mới gọi là giải thoát toàn diện. Kính thưa đại chúng, một điểm nổi bật ở trong Phật giáo là cái vai trò trí tuệ trong tất cả các pháp môn đưa đến giải thoát và giác ngộ. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Tại vì vị trí, vì là trí tuệ mới có công năng đoạn trừ các cái ác pháp. Có trí tuệ chúng ta mới chấm dứt các lậu hoặc. Có trí tuệ chúng ta mới cắt đứt một cái sự ràng rịt của sự sai khiến, gọi là kiết sử. Và vì vậy đó, trong mọi pháp môn của Phật đều có cái vai trò nổi bật của trí tuệ. Chính vì vậy đó mà xin được lưu ý với đại chúng rằng trong giáo pháp của Phật, dầu cho là thầy đồng trung cũng vậy, hay là bất cứ chư tôn đức nào cũng vậy, có diễn gì cái kiểu nào đi nữa, cũng luôn luôn bao gồm cả giới, định và tuệ. Trí tuệ đóng cái vai trò hiểu biết về khổ, tập, diệt, đạo, con đường đưa đến diệt khổ. Biết được các lậu hoặc, các lậu hoặc hoặc là tập khởi, các lậu hoặc đoạn diệt, con đường đưa đến lậu hoặc đoạn diệt. Nhờ hiểu biết như vậy cho nên mới nhàm chán sinh. Do vì nhàm chán cho nên không có tham đắm. Và do vì không tham đắm cho nên đưa đến đoạn diệt và đưa đến tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Như vậy trí tuệ với khả năng giúp phân biệt đâu là thiện pháp mà đâu là ác pháp, đâu là thanh tịnh, đâu là cao quế, đâu là chánh pháp mà đâu là tà pháp. Nhờ sự phân biệt này mà chúng ta mới có thể từ bỏ các pháp không lương thiện để rồi chúng ta tu các cái pháp thiện. Chính nhờ trí tuệ chúng ta biết được cái vị ngọt, thấy được cái sự nguy hiểm của ái nhiễm, để mà chúng ta xa lìa những ái nhiễm. Thành vì vậy Đức Phật Ngài xác định những ai như thật biết được vị ngọt của các dục là vị ngọt như vậy, sự nguy hiểm là sự nguy hiểm như vậy, xa lìa là xa lìa như vậy, những vị này sẽ như thật hiểu biết các loại tham dục. Điều mà chúng tôi muốn gợi ý đến đại chúng biết để rồi làm gì? Không làm gì cả. Chúng ta ghi nhận cái tham dục nó là như vậy. Chúng ta biết nó nằm chỗ nào, nó sanh khởi như thế nào, chỉ có thế thôi. Mà một khi chúng ta đã biết nó sinh khởi, đối với người Phật tử khó tu, chúng ta có chánh trí chánh niệm. Thành ra vì vậy cái việc đoạn diệt là việc dễ dàng. Cho nên quý vị đừng có hỏi là khi mà thấy như vậy phải làm gì. Đương nhiên là chúng ta có làm gì, nhưng mà rồi chúng ta quýnh quán nó lên thì chúng ta là không biết giải quyết bằng cách nào. Thành ra vì vậy cái hay nhất chư Tông Đức dạy cứ ghi nhận nó như vậy là như vậy. Kính thưa đại chúng, nói về tuệ thì chúng ta thấy trong 37 phẩm trợ đạo, pháp môn nào cũng có trí tuệ. Chẳng hạn như trong 4 niệm xứ có pháp quán trên các pháp đối với 5 triền cái, 5 thủ ứng, 6 nội xứ cũng có trí tuệ. Rồi trong 5 căn 5 lực có tuệ căn, có tuệ lực. Trong 7 giác chi có trạch pháp giác chi. Trong 8 chánh đạo thì chúng ta thấy có chánh tư duy, chánh kiến, nó thuộc về trí tuệ. Tất cả các giáo pháp của Phật đều luôn luôn lúc nào cũng có hàm chứa giới, định và tuệ. Nhìn chung thì chúng ta thấy tinh thần căn bản của đạo Phật không những tạo cho con người có một nếp sống trong sạch, mà còn xây dựng một nếp sống hài hòa với thiên nhiên và làm cho môi trường sống vừa lành mạnh vừa đẹp. Mà qua đó những hình ảnh đẹp như chúng ta đã từng thấy. Hình ảnh đẹp thứ nhất là chúng ta thấy Đức Phật đản sanh ở ngoài trời và dưới gốc cây. Có ai nhớ gốc cây nào? Dưới gốc cây Vô Ưu. Cái hình ảnh đẹp thứ hai là lúc Đức Phật thành đạo thì cũng thành đạo ở ngoài trời, nhưng mà dưới gốc cây mình gọi nôm na là cây Bồ Đề. Thực ra cái cây này gọi là cây Tất Bát La, nhưng mà sau khi Đức Phật thành đạo rồi thì gọi cây này là cây Bồ Đề. Cái hình ảnh đẹp thứ ba, khi Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên cũng ở ngoài trời mà ở tại vườn Lộc Uyển, tức là vườn Nai. Và cái hình ảnh đẹp thứ tư, khi mà Đức Phật thì tịch nhập Niết Bàn thì ở cũng dưới hai gốc cây ở ngoài trời tại rừng Ta La Song Thọ. Kính thưa đại chúng, chúng ta thấy đời sống của Đức Phật rất là gần gũi với thiên nhiên, thân cận với núi rừng, hoa viên, rừng lá. Đời sống của các vị xuất gia, đại đệ tử của Đức Phật cũng thường là đời sống của núi rừng, xa lìa chốn thị thành, ở nơi hang động, nằm trong rừng sâu núi thẳm, xác định đời sống đạo đức tu hành bao giờ cũng là hài hòa với thiên nhiên, với núi rừng. Từ ngàn xưa ở tại xã hội Ấn Độ cũng vậy, mà Phật giáo vào các nước cũng vậy. Ở Trung Hoa chúng ta cũng thấy có những ngôi chùa nổi tiếng ở trên Phổ Đà Sơn, ở trên Nga Mi Sơn, ở trên Tu Di Sơn, ở trên có rất nhiều cái ngôi chùa cũng ở trong rừng sau núi thẳm. Mà ở Việt Nam chúng ta cũng vậy, chúng ta thấy những ngôi chùa như là chùa Yên Tử, chùa Hương. Ai mà cứ tới chùa Yên Tử thì chúng ta mới thấy rằng muốn lên chùa Yên Tử phải đi qua một cái đoạn đường đồi núi rất xa. Mà ai tới chùa Hương thì chúng ta cũng vậy, cũng thấy rằng là phải vừa là đi đò, phải không? Rồi vừa là đi đường núi. Tức là phần lớn chùa chiền Việt Nam, chùa nào cũng có vườn, có cảnh, có hoa, cũng có hòn nón bồ, cũng có hồ nước, có các cái loại cá bơi lội. Những hình ảnh này chứng minh một điều là đời sống của các vị xuất gia theo đạo Phật được sống trong môi trường thiên nhiên và trong sạch, hài hòa với những cảnh xung quanh, tĩnh tâm hài hòa với tĩnh vật, trăng sao soi sáng trong tâm hồn. Sống theo tinh thần Phật giáo đã là một nếp sống hài hòa với thiên nhiên, thời cũng là một cái nếp sống hài hòa với con người. Cho nên chúng ta không lấy làm lạ khi mà được hỏi Đức Phật có quan điểm thế nào và giảng dạy những gì, thì Đức Phật Ngài trả lời rất là gọn: theo lời dạy của ta, trong thế giới với chư thiên, với ác ma phạm thiên, với các chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, không có tranh luận với ai ở trên đời. Mà thật vậy, nếu mà trong cuộc sống ngày tối cứ cãi cọ với nhau hoài, quý vị thấy sung sướng không? Trong một gia đình mà chồng ngày tối cứ gây với vợ, quý vị thấy có thoải mái không? Cha mẹ cứ rầy, cứ la lối om sòm với con cái thì quý vị thấy có yên không? Hàng xóm láng giềng mà ngày nào cũng cứ chửi bới lẫn nhau thì còn cái gì nữa để mà sống? Thành ra vì vậy, tinh thần của người học Phật không có bao giờ tranh luận, không có bao giờ chửi bới la ó ai cả. Do vậy mà khi Đức Phật còn tại thế, đã có không biết bao nhiêu vị giáo chủ đương thời để mà tranh luận. Nhưng mà Ngài tuyên bố một câu: ta không có tranh chấp với đời, chỉ có đời đến tranh chấp với ta. Người nói Pháp không tranh chấp với ai ở đời. Kính thưa đại chúng, trong cái tinh thần này, chúng ta là người học Phật, ít ra chúng ta phải thể hiện một cái gì đó đẹp. Nếu mà người ta có cãi lộn với mình, tránh được chúng ta cứ tránh. Đừng bao giờ ý tài lý của, đừng có bao giờ nghĩ là mình phải cho con mẹ kia một bài học. Đừng bao giờ nghĩ rằng để cho thằng cha kia thấy cái lợi hại của mình mà mình làm một cái trận lôi đình nào đó, thì như vậy cũng không nên. Đại chúng cứ nhớ rằng là nếu mà có sự tranh chấp thì đời tranh chấp với mình, nhưng mà mình không bao giờ tranh chấp với đời. Để thực hiện nếp sống trong sạch, trong tinh thần đạo đức căn bản của Phật giáo là nếp sống vô ngã, một triết lý uyên thâm vi diệu, vừa giúp cho con người có một nền tự chủ, vừa thoát ly sự chi phối của thân người và thế giới, và cũng vừa vượt qua các khổ đau sầu muộn do cái tính vô thường, vô ngã và thế giới đã gây ra, mà vừa là con đường đưa tới tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Trước hết, Đức Phật Ngài nêu lên 6 kiến xứ của người phàm phu, tức là xem sắc thọ tưởng hành thức là của ta, là ta, là tự ngã của ta, và xem tự ngã và thế giới sau khi chết ta sẽ thường hằng, thường tồn mãi mãi. Trước hết Đức Phật phân biệt giữa người phàm phu ít nghe và các vị thánh đệ tử thì nghe nhiều. Hay nói một cách ngắn gọn hơn, những người chưa bao giờ biết đạo thì họ nghe ít, mà các Phật tử thì nghe nhiều. Do vậy mà người phàm phu thì chấp có các thánh đệ tử, thời không chấp. Như vậy người Phật tử chúng ta phải khác hơn người đời. Nếu mà đời có chấp chặt bao nhiêu thì mình cũng phải hơn họ một điều là mình không có chấp, hay là chấp ít thôi, để cho xứng đáng với cái công của mình, để cho mọi người thấy rằng giáo pháp của Phật có khả năng cải tiến cuộc đời của con người. Thành vì vậy mà chúng ta phải làm lành, chúng ta phải ở hiền. Tiếp đến Đức Phật Ngài nói cái sự vô lý của chấp ngã mà nhiều người ở trong cuộc đời lại vướng phải. Ở trong Kinh Trung Bộ Đức Phật Ngài nói, nếu mà mắt là tự ngã, như vậy nó không hợp lý. Tại vì cái sự sanh diệt của mắt, có nhiều khi chúng ta thấy, mà có nhiều khi chúng ta không thấy. Có nhiều khi chúng ta thấy rõ khi còn trẻ, nhưng mà về già chúng ta lại mờ đi. Do đó mà chúng ta chủ động phải nên đưa tới một kết luận. Tự ngã sinh và diệt ở nơi tôi. Do vậy nếu mà ai nói mắt là của mình thì như vậy không hợp lý. Là bởi vì nếu mà mắt của mình thì đương nhiên mình phải chủ động, tôi muốn sáng, tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia, là nó chiều theo ý mình. Nhưng mà bây giờ quý vị như nói rằng là mắt của tôi mà bây giờ tôi muốn nó sáng, nó tỏ, nó không sáng không tỏ thì đâu phải là của mình. Thì tất cả các cái uẩn khác còn là cũng vậy. Thành ra những ai mà xem năm uẩn là của mình thì không thể chấp nhận được, là bởi vì đối với thân của chúng ta không có quyền lực sai sự thân của mình. Do vậy đó mà nếu quý vị có muốn rằng là cái chân của tôi nó đừng đau, nó muốn đau thì làm gì nó. Nếu mà quý vị muốn cái lưng của tôi nó đừng có mỏi, nhưng mà nó vẫn cứ mỏi, rồi thì ai làm gì nó. Cho nên chúng ta thấy rằng là tất cả năm uẩn mà chúng ta cứ nói là của ta, rồi chúng ta đau khổ. Tại vì chúng ta không có quyền gì để mà sai sử cái thân của ta nó làm theo ý của mình cả. Do vậy mà không thể nói năm uẩn là của chính mình. Rồi Đức Phật Ngài nói lên những nguy hiểm của đau khổ do chấp ngã mà ra. Thành ra vì vậy Ngài nói rằng là ai khởi nên ý nghĩ cái gì chắc chắn là của ta, nay chắc chắn không còn là của ta, chắc chắn ta không được cái đó. Suy nghĩ như vậy thì nó sầu muộn, mà nếu không suy nghĩ như vậy thì chúng ta lại không bao giờ có cái sầu muộn. Do vậy cái hay hơn hết á là chúng ta phải biết giữ cho tâm hồn của mình một cái niềm cởi mở. Việc gì tới nó sẽ tới, việc gì đi mất nó sẽ đi, nó sẽ mất. Những ai mà nghĩ được như vậy đó thì sẽ sống một niềm an lạc. Tại vì chúng ta biết rằng là tất cả đều không phải là của mình. Nếu có phải có trong một cái giai đoạn nào đó thì chúng ta cứ vui với trong giai đoạn đó. Thành ra để ý là chúng ta thấy rằng là vì nặng về cái tình chấp như vậy cho nên Đức Phật Ngài xác định sắc vô thường. Cái gì vô thường cũng đều chịu cái sự biến hoại. Các uẩn khác cũng vậy. Mấy chục năm về trước, ai trong con người chúng ta cũng đẹp hết á. Đi ra đường thì ai cũng dòm, ai cũng ngó, ai cũng tán tỉnh. Nhưng mà bây giờ mấy chục năm sau rồi, quý vị thấy đi ra đường có ai dòm mình nữa không? Có ai còn tán tỉnh mình nữa không? Không có. Nếu có, người ta thương hại. Cái ông già kia ông đi lụm cụm, hay là cái bà già kia tội nghiệp quá, bà đi không nổi. Đại khái vậy. Chứ còn không ai để ý gì tới mình nữa. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, chính nhờ sự quan sát giáo lý giải thoát của Phật giáo một cách tường tận mà chúng ta thấy được tất cả, đặc biệt là tinh thần vô ngã. Khi nói cái gì cũng đều do ta của ta, thì dầu cho chúng ta có sống trên vàng bạc nhung lụa cũng không làm sao cho chúng ta có được một nếp sống trong sạch, cũng không làm sao cho chúng ta có được một giấc ngủ an lành, cũng không làm sao cho chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc. Đó là cái sự thật. Chính vì thực hiện cái tinh thần vô ngã mà chúng ta thấy rằng giữa chúng ta và vũ trụ thiên nhiên vạn hữu có một cái sự hài hòa. Có hài hòa như thế thì mọi đau khổ đều được tiêu diệt hoàn toàn. Như vậy tinh thần đạo đức căn bản của Phật giáo là nếp sống đem lại hạnh phúc cho con người, đề cao giá trị của con người, một nếp sống trong sạch, thanh tịnh, lành mạnh, loại bỏ các cái pháp không lương thiện để rồi chúng ta có được cái pháp lương thiện. Một nếp sống đi đôi với lạc, không đi đôi với khổ, giải thoát tất cả mọi sự trói buộc, không còn vướng vào tất cả các ái nhiễm. Một cuộc sống, một nếp sống trong sạch, lấy trí tuệ là vai trò then chốt, sống hài hòa với thiên nhiên, với con người. Một nếp sống chỉ có nghĩ đến chúng sanh nhân loại. Đó là một cái nếp sống được coi là nếp sống trong sạch. Kính thưa đại chúng, bài pháp nếp sống trong sạch đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.